Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ghi nhớ lời thầy khuyên. Không nên hướng ngoại, chạy tông chạy tột. Từ đây tới 2000 năm, nhiều pháp độ tha. Nhưng mà bằng đôi môi, rốt cuộc rồi, hồn vía mất hết, không về được nguồn cội. Con có duyên lành, giữ lấy cái pháp này. Ở đâu cũng là khổ hạnh, phải tu. Nhưng mà con người, ông trời cho mình được tự do và chọn cái sáng suốt, chứ không phải chọn cái ô trược. Con phải hiểu điều này, được quyền tự do, chọn cái sáng suốt để tiến hóa, nhớ cái câu này. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã khuyên. Còn mang xác phàm là còn phải bị sự thử thách, còn mang xác phàm thì còn phải bị nhồi quả, nhớ câu này. Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi. Lấy trung tâm bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Dụng điển giải tâm, dụng lý không giải tâm, phải nhớ cái này. Dùng điển mới rước hồn được, mà dụng lý là chôn hồn. Biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi, nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn, cái câu này tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng sanh phải hành, không hành, mang nợ, ráng chịu, khổ lắm các bạn ơi. Được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt, phải nhớ cái này. Càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Đi đường đạo các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta. Chúng ta mới tạo thành sức mạnh, cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề đem thanh khí của trời Phật trở về tranh chấp, thay vì xây dựng, đó là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Từ mong, từ rồi về sau, người nào nắm bút phải hướng thượng và cân nhắc trong sự tha thứ và thương yêu. Cần cởi mở thì kết quả địa cầu sẽ tốt dần. Những người nắm bút là người quan trọng, rọi đường cho chúng sanh tiến, mà chỉ đường cho chúng sanh giết nhau. Người nắm bút không biết rọi đường cho chúng sanh tiến, xuống địa ngục chỉ bị cắt lưỡi và đau đớn mà thôi. Nhớ cái này, nắm bút mà rọi đường, cho chúng sanh tiếng là lên thiên đàng thì nhạc trỗi, nó rất rõ ràng. Từ quan chửi là không mệt, mà trượt điển chửi là mệt. Tim các bạn còn đập là còn làm việc, nhớ cái câu này, phải trì niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Để thức hòa đồng càng ngày càng mở. Cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến, phải khai thác, không ỷ lại. Xin nhắc các bạn là phải sửa, cố gắng tu, chỉ biết ta mới tu mà thôi, không nên nói là ta tu giỏi và ta đã thu thập nhiều. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vai đâu, trả đó, luật rõ ràng, không có trói chạy được. Có vai là phải có trả, không có ăn cướp của người ta được. Các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được quân bình và lúc đó các bạn mới tham thiền nhập định. Nhớ thầy mình, phải nhớ lời thầy khuyên, thực thi đúng thầy thì con là nhà giàu, vinh quang, mà thực thi không đúng, con nhà nghèo, xác bát. Đức Thầy từng nhắc, tôi khuyên mọi người hãy thật thà với chính mình thì các bạn không sợ một cái gì trở ngại hết. Thật thà với chính bạn, bạn mới tận hưởng các khả năng của bạn và dâng cho trời rõ rệt. Con người ở thế gian, hữu sinh là hữu tử, mà mình tu để giải thoát, vô sinh vô tử. Phải nhớ cái đó, tu rồi không còn chấp mê về cảnh đời trong cái lý luận sanh tử nữa, mà tu để giải thoát đi tới vô sanh vô tử mới là thực sự thành đạo. Bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn nói như vậy, không có thay đổi. Nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi. Mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Một con người không có đức tin thì con người đó thất bại ở tương lai. Bất trung bất tính, thấy chưa? Người phải trung mới có tính, con người không có trung thì không có tính. Phải nhớ cái chỗ này, sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa, nó không có tha. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhớ cái câu này. Phải nhớ cái điều lành mà chúng ta phải thực hiện cho đúng. Vậy điều đó là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Liên Sứ Hằng cho chúng ta ghi nhớ sâu sắc hơn những lời Thầy khuyên. Xin mời các bạn theo dõi.
Sáng nay đi xe lửa, không biết giờ giấc ra
con trẻ. Xe lửa ông Châu là đúng giờ, mà chính mình không đúng giờ, con thấy không? Cái đó là nó trả lời cho con đó. Tại mình sai và mình không đúng, lập trường không vững, mình mới sai. Trả lời cho con biết đi, cuộc đi xe lửa này là trả lời hết. Cái gì cũng có nhắc nhở con hết. Xe lửa mà nó khôn, mình nó đi đúng giờ. Mình ngu nó, mình đi trật giờ. Thì lập toa.
Đến gần tôi nông là con thấy cái đầu nó bụng bừng biển. Thấy cho
ở đây ta nhắc đây là sớm mơ mà nó tới mà tới giờ này không tới, tôi hỏi Dominic nó không thấy thì nó nhắc vậy đó. Đúng vậy đó. Dominic nó vô phòng nó nói sao, có chuyện gì nữa không? Moi óc ra làm người thì nó yên, mà đóng cái óc lại là khổ thôi. Học cái ngành của con là phải môi ốc ra. Mà con để cái ốc yên là con ma lừa biến lắm.
Con đang chạy cái máy, con máy khó vậy sao?
Ừ.
Tôi từng quá.
Thấy khó mà người tu biết môi ốc không có khó. Từ cái ốc chia ra có gì cái đâu khó.
Sợ cái con đường của con người.
Tại sao không sợ cái ốc mình phát triển vô cùng? Con tu vô vi nhiều khi con nói những câu mà không phải con nói, tự nhiên con nói được. Con phải sợ cái đó và con học con tiếng nữa. Rồi càng sợ càng hiểu cái đó, càng thấy trời, càng thấy Thượng Đế, càng thấy Chúa đứng theo dõi mình, không có bỏ mình. Tại mình bỏ Thượng Đế mình mới sa đọa. Mà nếu mình biết Thượng Đế đang theo dõi mình, không có bao giờ bị sa đọa. Một cử một động đều có cảnh, có kiểm soát hết. Ông thượng đế không có đó, nhưng mà thổ thần thổ địa kiểm soát, không thằng nào chạy khỏi hết. Tao đâu cần phải hỏi, tao nhìn mặt là người ta báo cáo hết. Hồ sơ mang theo, hồ sơ mà nó cất hồ sơ trong tủ kỹ lắm, được một sơ dính đó thấy đâu.
Thầy vui quá quên thầy.
Hả?
Tăng thầy, chị gọi vui quá quên thầy. Được. Có chuyện đi kiếm thầy.
Có, chị có nhìn bề ngoài.
Phải rồi.
Trong tâm, trong tâm lúc nào cũng nhớ thầy.
Nhớ thầy mà phải nhớ lời thầy khuyên và thực thi đúng thầy. Thì con là nhà giàu vinh quang. Mà thực thi không đúng là con nhà nghèo sát bát. Khổ lắm. Đứa nào mà nghe lời thầy là ngon lành, mà không nghe lời là trật liền. Nó thấy chứ, nhưng mà nó biện hộ cho nó. Nhiều đứa thấy lắm. Đi đúng phải ngon lành không? Có gì đâu phải lo ha. Như thằng Mạc nó đâu có học nhiều, mà ta nói gì nó làm nấy. Nó đâu có khổ đâu, đâu có khổ vì tiền đâu, đâu khổ vì tình đâu. Mà thiếu gì người thương. Nó không khổ tình mà không có tiền. Mà nó là có cuộc vui. Mọi người ta bên Mỹ ta đi thăm nó. Nó đâu cần thăm người ta, người ta đi thăm nó nhiều lắm.
Không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ, nhưng mà từ đây bắt tu rồi các bạn thấy được, không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì mọi người đều là vô cùng. Nhìn con người và kính trọng con người và bái phục con người và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân, chứ không phải tự đắc để phục người. Không có vụ đó, phải học hỏi để tiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chân lý là cái gì. Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa, còn pha dèm đá phá đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn, không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. Mỗi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới nhìn chúng ta bằng cách nào? Lúc nào cũng ở trong tinh thần chiều mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học, và họ chiêu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu, họ sửa. Họ có chậm, người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Brisbane là những người phát tâm, không có ăn đồng sung lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được. Đến đường Brisbane và tất cả những đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau. Những bữa họp gây gắn với nhau vẫn thường yêu. Đó, ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thiết tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có rồi, cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang nó ban chiếu cho tất cả vạn linh, cây cỏ hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy rõ rệt, không có thay đổi được. Đó là có luật trời rồi. Nhưng sống với luật trời, không biết luật trời, đặt luật tham mê của con người, sân si của con người tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, thì lúc gây thì đánh đập, làm cho gia can bất ổn. Đó là một cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây mà không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi phải ý thức rõ, chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình, thì lúc nào ta cũng thể hiện được tâm từ và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa. Các bạn không có lộn, họ chửi các bạn, họ làm cái gì các bạn mà các bạn nhịn nhục, là rốt cuộc các bạn là bản thân của họ mà thôi. Không có người nào mà ghét người hiền, người nào cũng thương người hiền và ghét người ác mà thôi. Không nên làm điều ác, nhịn nhục hướng thiện thì lúc nào chúng ta mới nắm được cái chìa khóa đi ba cõi thiên địa nhân. Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy con người phải trở về chiến lược, không dạy con người không ác, không có bày mưu đốc sử để hại lẫn nhau mà phá hoại cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đã an bài cho mọi người có cơ hội thăng hoa, hưởng nguyên khí để mà sống. Các bạn không có nguyên khí của vũ trụ lấy gì mà sống? Rồi tranh chấp tạo trược, phóng cái trược khí bài tiết ra những cái độc chất cái động não, rồi nói những cái ngậm máu phun người, cái đó là cái gì? Phải nói thật, có hư thì sửa, sửa thế thì tiến, không có gì phải giấu giếm và suy luận sai và nói vậy. Cái đó là tự dẫn sai khối thần kinh của mình, bệnh hoạn tới già rồi ăn không được, ngủ không yên. Lúc đó mới thấy rằng chính mình đã hại mình chứ không ai mà ai hại mình hết. Cho nên địa ngục cũng gia tâm, thiên đàng cũng gia tâm. Là nếu các bạn nghĩ xấu với người khác thì các bạn chắc chắn là đi địa ngục. Nghĩ tốt xây dựng cho mọi người thì tự nhiên các bạn được lên thành đàn thiên đàng, nhẹ làm trời nắng làm đất, chứng minh trước con mắt phàm của các bạn thấy rồi. Mà tâm thức của các bạn nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhàn hạ thì lúc nào các bạn cũng ở trên đâu, ở dưới đâu. Cho nên những người tu vô vi hồi trước không có quen ai hết, bây giờ tu thét rồi cái trình độ nó nhẹ lên rồi. Ồ, hồi trước tôi muốn quen vị bác sĩ rất khó, một kỹ sư, một tiến sĩ rất khó, bây giờ kỹ sư, tiến sĩ là anh em mình hết. Mình nhìn cái hạnh của họ, cái hạnh họ cố gắng, cái hạnh họ chịu tu từ tiền kiếp, bây giờ họ mới có cái phước này. Nhìn một vị bác sĩ đó mình để cố gắng tu hơn, nhìn vị kỹ sư đó mình cố gắng lo học, lo trật tự gia đình hơn. Nhìn một vị tiến sĩ đó mình thấy cái phước của họ tràn đầy. Tại sao mình không có phước? Mình học hoài, ngu hoài, thi hoài, rớt hoài, mình thiếu phước. Mình đã hướng thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người. Mở tâm, mở trí ra, thấy tất cả thế gian không phải là của tôi, mà của vũ trụ, của trời đất, trời Phật nó sắp đặt. Thì tâm thức các bạn mở và các bạn sẽ tiến tới bác sĩ tâm linh. Đó là vị trí cao nhất. Trong các bác sĩ trị bệnh cho thuốc là chỉ thường ở thế gian, nhưng mà không phải dễ đạt. Phải có cái bước mới được. Cho nên các bạn bước làm thiện, cái phước điền trong tâm, thì tự nhiên sau này các bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp. Đó. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đã thấy những gương lành như Đức Sĩ Diệp Trí, hành hy sinh vô cùng, nhưng mà nhịn nhục vô cùng, không có trả thù bất cứ người. Phải nhớ cái điều lành này mà chúng ta phải thực hiện cho đúng. Không nên gây sân hận cho gia can, không nên gây sân hận cho xã hội, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức trên hết. Đặt nền tảng đó mới đo lường được tâm thức của chúng ta đang trì trệ và tâm tối ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta đổ bộ trên xứ Mỹ này là trong nguyên lý của tình thương và đạo đức, người ta mới nhận chúng ta ở đây. Trong và vô đây rồi chúng ta ăn bám rồi đi đâu, sau này phải thẳng đâu. Vay đâu trả đó, luật rõ ràng, không có chối chạy được. Có vay là phải có trả, không có ăn cướp của ta được. Cho nên các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được cái quân bình. Và lúc đó các bạn mới tham thiền nhập.
Nghe vui. Để học cái luật qua qua sạch sạch. Con người làm sao tự xây dựng được tình thương và đạo đức? Chết là ăn sinh nhật.
Tôi một năm người ta bắt tôi ăn sinh nhật mấy lần.
Rốt cuộc con không biết ngày nào sanh. Cho nên mình tu thép được đi không không gian, không không thời gian thì vô sanh và vô tử. Cũng đúng, cũng ăn đúng. Cho nên con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử. Mà mình tu đi giải thoát vô sinh vô tử. Ừ. Thì nhớ cái đó. Cho nên khi tu rồi con còn chấp mê về cảnh đời, còn cái lý luận sanh tử nữa. Mà tu đi giải thoát, đi tới vô sanh vô tử mới là thật sự thật. Hôm nay cũng là cảm ơn tất cả bạn đạo có lòng quý mến. Nhưng mà đây cũng là Thượng Đế đã ân ban với chúng ta để hiểu thêm về cái luật sanh tử. Có tại thế mà không có thiên đàng. Thế gian thì ta có sanh tử, thiên đàng không có tử sanh. Nhưng mà vô sanh vô tử, nguyện vọng của mọi người thì trở về với nguồn cội là trở về với vô sanh vô tử. Thì đường đi của chúng ta đi bằng điển mới tới được. Còn đi bằng xác và đi bằng lý không có tới được. Chứ đi bằng hành sự, khai triển điểm quan mới đạt tới nơi. Mà nói tôi tu, tôi dụng lý, dụng lời cũng không đúng. Tôi dụng ý chí. Thế chứ, ý chí là điểm quan vô cùng tận. Cho nên chúng ta đang học và trên hành trình đi trở về nguồn cội bằng ý chí vô cùng tận. Không phải bằng thể xác, không phải bằng ý phạm, bằng siêu nhiên. Thì chúng ta mới trở về với siêu nhiên được. Cho nên cái trên đường đi về điển giới tu học ở thế gian nói cái pháp này văn minh mới, nhưng mà đã có từ lâu. Nếu không có làm sao tạo ra cái cơ thể con người từ siêu nhiên, cấu trúc từ siêu nhiên mà có? Thì chúng ta từ cái thể xác tâm hồn của chúng ta thế gian không tạo được. Nhưng mà người thế gian đã dịch sai và cũng giữ mối đạo và dịch sai đạo. Cho nên lu mờ mối đạo thì con người thắt đức. Ngày hôm nay chúng ta trở về với tâm đức và chúng ta đi giải thoát tới cái chỗ việc vô sanh vô tử, thì chúng ta không còn sợ mất. Và chúng ta luôn luôn hằng hữu trong quả địa cầu. Chúng ta đi tới mục đích là hằng hữu cả cả không. Đó. Thì chúng ta hiểu rõ điều đó là không còn bị đau khổ, không còn sự buồn tối, nhưng mà vui, vinh hạnh, được thức tâm và biết đường trở về với chính mình. Thì điều đó ở thế gian rất hiếm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, cố gắng tu nữa, rồi để mới nhận thức ra lời nói của tôi. Chính tôi là người đi trước và tôi đã đạt như vậy. Tôi mới xác nhận là phân hồn vô sanh vô tử. Cho nên tôn giáo chỉ có nói rằng hồn bất diệt, nhưng mà không biết làm sao để minh định sự bất diệt đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đầy đủ điều kiện để thức tâm và hiểu. Có cảnh địa ngục để chúng ta thấy giam hãm gì? Giam hãm phân hồn. Chứng minh người đó ở thế gian nhưng mà chết xuống bị giam hãm ở đó. Thì phần hồn của chúng ta chích tương lai sẽ đi đâu? Chắc chắn không ngoài cũng được đó. Cho nên chúng ta tu học để ta qua những cái cõi hách hỏi đó, mà chính tâm chúng ta không còn hay nấy, và tâm chúng ta luôn luôn thật thà đi tới và trình diễn những chuyện phước đức, những gì mà chúng ta đã học hỏi tại thế, và cố tiến tới và tự thanh lọc trong sạch tâm hồn của chính mình, để tới ngày khảo hạch không bị lu mờ tâm thức, và chúng ta hiển hiện trong tâm thức để cho mọi người thấy rõ người làm việc lành sẽ đạt phước đức mãi mãi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tất cả anh em bạn đạo Amphion đã phát tâm rất nhiều, hướng về tôi cũng như hướng về tất cả những người đau thương đó, cái điều đó là cũng vinh hạnh cho tâm thức và biết được đường lối đi để giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức của chính mình. Nếu mình cố gắng làm một điều phước đức cho người khác là làm việc phước đức cho chính mình. Cố gắng xây dựng khởi điểm trong tình thương và đạo đức thì kết quả chúng ta sẽ muôn gương đạo đức, không bao giờ bỏ cái sự đạo đức mà hướng về khoa học vật chất mà làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng đau đớn. Cho nên chúng ta hướng thượng và chúng ta thấy chúng ta là vô sanh vô tử thì lúc nào giá trị tình thương và đạo đức không có bị phai lạc và đời đời trong cả không vũ trụ, chứ không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu. Chúng ta từ cõi tiên giáng trần xuống thế gian học hỏi, nhưng mà ngày nay lu mờ không biết đạo pháp là gì. Qua biết bao nhiêu kiếp, ngồi bình tâm để xét biết bao nhiêu kiếp, bây giờ mới hiểu được một chút đạo pháp mà thôi. Nhưng mà do ở đâu đem đến, qua sự vầy xéo đau khổ, chúng ta mới có cái duyên hộ, duyên ngộ hạnh ngày hôm nay mà để hiểu rõ đạo là gì. Đạo là sự quân bình trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ cái phần đó trong thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới ra đi dễ dãi hơn và không bị thắc mắc nữa. Cảnh đời là tạm, nhưng mà nó là bãi trường thi đang giáo dục mọi tâm linh. Cho nên chúng ta phải chịu học để tiến, không học, không trả bài thì không bao giờ chúng ta tiến được. Bắt buộc phải học và bắt buộc phải trả bài. Cho nên mọi người phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh hiện tại để vượt qua. Định luật sinh lão bệnh tử khổ được quy định rồi, không có thể chối cãi, đó là chân lý. Muốn tìm chân lý thì từ trong đó ra thì thấy rõ chân lý. Tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, thì thế nào một ngày nào chúng ta sẽ đi tới chỗ bừng sáng, cũng như con người bị tê xuân nhiên bước lên miệng nhiên, lúc đó mới thật sự là vinh quang đại hạnh để hướng về đại hội cha. Thì chúng ta ngày hôm nay quy học trong tâm thức mọi người đều hướng thượng, đó là một sự quy hoàng của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật của chính tôi, nhưng mà sinh nhật đó là sinh nhật của các bạn, sinh nhật tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay chúng ta nên vui lên và để chấp nhận trên chương trình học hỏi trong cực hành hương hiện tại. Đặc biệt cảm ơn Thượng Đế đã ban tình thương với chúng ta.
Khi mình thấy những sai lầm của mình, để dứt khoát lấy nuôi dưỡng luôn tình thương chặt đứt cái đó. Ở đâu cũng là khổ hạnh phải chung. Nhưng mà con người trời cho mình được tự do và chọn cái sáng suốt cho mình, chọn cái ô trợ. Con phải hiểu điều đó. Được quyền tự do chọn cái sáng suốt để tiến hóa. Nhớ cái câu này thì giải quyết được nội tâm. Nãy giờ tôi nói hết rồi, còn tranh chấp lý luận thứ hạ thì tự mình giam hãm mình mà thôi. Cho nên mới thấy Thượng Đế công bằng, đại thanh tịnh công bằng, đã cho đầy đủ hết rồi. mà tự do mình thôi. Còn nếu được phần sáng suốt hướng độ cho mình và mình chịu tự ý theo con đường sáng suốt của chân tâm tiến hóa lên để xứng đáng như là một người tu học đầy đủ hy sinh và lập lại tất cả những chánh niệm của chính mình, chân ngôn của chính mình, thì điều đó là ông trời cũng dành cái tự do cho mình hưởng cái đó. Mà không biết hưởng cái đó thế nào càng khổ thêm. Cho nên quá đi vào này tình huynh đệ đông lắm, nói đôi môi cái lưỡi họ một cái tình thật sự phát tâm không có thấy sao đến là. Cho nên nhân cái cơ hội này biết tu chung sống hòa bình thương yêu cởi mở, xóa bỏ tất cả những sự tâm tối của chính mình thì nó mới trở về cái chuyện đời đời, cái từng người nó rõ ràng. Ta đã làm cái xã hội chính hữu cũ để bảo vệ người dân và đó là có tình người rồi, mà chúng ta sống với mấy anh em mà không có tình người đó không được. Cố gắng hết sức sửa mình, ăn năn hối cải đúng theo cái nguyện vọng đi tu của chính mình. Tu được cái thanh nhẹ trong ôm sự nặng trịch, từ bỏ sự nặng trịch để làm việc càng ngày càng cởi mở và thành cao hơn thì dễ thăng hoa hơn, chứ không nên ôm cái chỗ eo hẹp mà đưa mình vào bóng tối nữa. Không, phải dứt khoát. Tuổi còn trẻ mà dứt khoát được sớm đạt được hạnh phúc lớn rộng của tương lai. Những người bước vào tìm kiếm nhẫn hòa, hai chữ nhẫn hòa này là đi tìm chân tâm, chứ không phải là đi tìm cái chuyện kêu gọi bê bối đồng loạn. Cho nên mọi người phải ý thức bước vào thiền niệm nhẫn hòa, cố gắng lui về thanh tịnh để tìm chân tâm của chính mình, dẹp tự ái mới thấy rõ chân tâm. Không tự ái không bao giờ thấy rõ chân tâm. Chuyện nói chuyện quy lại hay là nhẫn tội, chuyện đó đâu có tốn hao gì. Đem lại sáng suốt đâu có tốn hao. Chúng ta tu dập tự ái, thấy tội lỗi, ăn năn hối cải, ăn năn sám hối thì chỉ đem lại sáng suốt chứ không có đem lại tập tối nữa. Cho nên không nên buông bỏ sự tâm tối và buông bỏ sự sáng suốt. Điều đó là điều tâm. Tôi đã nói nhiều lắm rồi, nhưng mà chúng sanh còn tăng phạm rồi tập quá thiếu điều luyện và thiếu nhìn thẳng thực chất của chính mình và tiến hóa, cho nên càng ngày càng trì trệ ở chỗ đó. Có điều kiện tu ra đây, có điều kiện đâu, có cơ hội tu. Bao nhiêu lời nhắn nhủ, các cõi đã nhắn nhủ cho ông ta riêng. Một hai người nói, đường tu hành đạo phải nhìn được tối đa, cỡ mở tâm thức, thật thà với chính mình. Mà mới thay pháp và hành pháp. Thì không có cái gì chúng ta chấp hết. Không nên chặt, mở tâm mở trí ra để đón thành quả của mình nhé.
Cho nên tất cả anh em đã và đang hưởng không biết những gì bề trên đã chuyển giám xuống, những sự kích động kể cả cõi âm đang phá chúng ta, nhưng mà chúng ta phải giữ tinh thần phục vụ và phục vụ cả cõi âm. Các bạn là chứng minh cõi âm còn phải đến với chúng ta để hỏi đạo, thì các bạn thấy có niềm tin rõ ràng. Thiên liên không phải là đắc đạo, thiên liên không phải là hơn con người, cho nên con người đầy đủ trí thức để xây dựng một nền tảng tâm linh cơ đồ của Thượng Đế. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có thiền viện. Rồi đây thiền viện sẽ là trật tự và sẽ là nơi thực thi ngược lại những cái gì mà thế gian đồn đại. Rồi họ sẽ thấy sự kết quả tinh vi đó. Những sự kết quả đó sẽ đánh thức họ và xây dựng tâm hồn của họ. Họ sẽ trở về căn bản sẵn có của họ. Họ cũng chẳng cần mượn quai, nhưng mà hành động của chúng ta là hành động của chúng sanh. Cho nên chúng ta cứu ta để ảnh hưởng người khác mới là đi con đường đứng đắn trong tinh thần phục vụ thiên liền. Cho nên tất cả chúng ta, mọi người chúng ta từ ở quê nhà cho đến đây cũng là phục vụ bất vụ lợi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lợi cái gì? Làm thì phải có lợi chứ. Chính các bạn đã có lợi. Lợi cho tâm các bạn an. Lợi cho các bạn tự xóa bỏ những sự hận thù. Lợi cho các bạn quên tất cả những sự tranh chấp với. Lợi cho các bạn thấy rõ con đường mà tự đi. Chứ không phải ôm đồng bạc, ôm đồng đô la đó rồi các bạn đi đến đâu. Nhưng mà các bạn không ôm đồng đô la của phàm, nhưng mà cũng các bạn ôm đồng tiền của đạo, thì tai nạn nó không có nặng, sơ sài thôi, không có giá trị gì, không có quan trọng gì. Cho nên chúng ta không lo tai nạn, nhưng mà lo tâm chúng ta đen tối, tâm chúng ta mờ ám, tâm chúng ta nghi kỵ bất chánh. Đó là khờ khạo tại trần mà thôi. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi, sẽ lui về dung điểm tha thứ và thương yêu, thì tự nhiên chúng ta sẽ có sự sáng suốt. Cho nên gương lành các bạn đã đóng góp cho tất cả các bạn đạo trên thế giới, các nơi đã nghe và thấy hình ảnh của các bạn. Từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, từ hình ảnh này và biến đổi tới hình ảnh thanh nhẹ, rồi tương lai chúng ta thấy rằng tu tại thị rất có giá trị. Mà hồi xưa tới bây giờ ai cũng nói tu tại thị mà ít có xây dựng rõ rệt như ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã góp công và xây dựng rõ rệt. Chúng ta quyết tâm tu tại thị cho đắc đạo, từ trong cái động tìm ra tỉnh. Rồi đây chúng ta sẽ có những cái cơ hội đại hội ở trong một cái nơi động thiết đó, nhưng mà tâm chúng ta rồi cũng đã đạt được tỉnh mới là hay. Cho nên lần lượt đây các bạn sẽ tu, các bạn sẽ giữ những cái trận ngoan mục để thử tâm thử lòng các bạn, để các bạn thấy thật sự các bạn đã bỏ đời qua đạo chưa. Mà nếu các bạn còn chấp thì rất ngay chỗ đó. Cho nên cái tu của vô vi là ở luôn luôn ở trong thử thách, đang làm việc 24/24, không có bao giờ các bạn nghĩ đã và đang bị thích thử thách trong 24/24, chứ không phải không có sự thử thách. Nhưng mà các bạn chưa thanh tịnh, các bạn tưởng là tôi yên rồi, tôi an nhàn, chưa an nhàn đâu. Còn mang sát phàm thì còn phải bị sự thử thách, còn mang sát phàm thì còn phải bị nhồi quả. Nhớ câu này. Mà các bạn chấp nhận trong sự nhồi quá là các bạn sẽ trở nên kế trung, tươi đẹp, mang mát trong tâm hồn, thanh nhẹ, nhàn hạ, rất rõ rệt các bạn sẽ kinh nghiệm.
Không nên giữ cái phần động loạn, mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó. Nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7, nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy, trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn, cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất các càng khôn vũ trụ này. Tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm. Tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt, làm việc ngày đêm cho các bạn thấy, không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được. Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì các bạn sẽ qua được đại nạn. không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập. Mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Mình nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua, không làm phiền trời Phật nữa. Phải hành, đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này, đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho trong ta tâm can cho chúng ta điều hòa và trật tự thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự hủy phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là bị kẹt.
Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Chứ cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu.
Con được.
Nghe nói rất dễ,
nhưng mà các bạn hành tới bây giờ
chưa có.
Hành nữa đi. Đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến, chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh. Nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kể cả ba cõi chứ không phải một cõi. Thiền địa nhân ba cõi, có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội cũng có. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu, cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ đó, rồi khổ triền miên. Rồi ông trời có luật không? Cho bệnh hoạn, dẫn độc vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lận chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham là tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ. Không, ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì dứt khoát cái đó, và chúng sanh phải hành, không hành thì mang nợ mà răng chịu, khổ lắm các bạn ơi. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha, nhưng mà hành động không giống cha, đó là tự phạt rồi đó. Cho nên khi các bạn tham thiền và các bạn đang làm việc cho cha, làm việc gì? Các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn. Thay vì các bạn phóng khí trượt ra, nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi và các bạn phóng khí thanh, luồng điển hòa với cả càn khôn vũ trụ, các bạn đang làm việc với cha. Cha đang cần phần thanh điển để xây dựng
kinh nguyên mới sắp tới.
Chúng ta tham thiền, chúng ta đóng góp cái phần thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta làm chuyện u ơ cho cá nhân. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là các bạn khai mở luồng thanh điển. Luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn phải đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào, Thượng Đế mới chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi và quang độ chúng sanh. Các bạn thấy chúng ta ngồi đây vui nhẹ, mọi người đều phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ thử hỏi ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thốn, toàn là trược khí. Gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết. Mà tại sao cũng có khí trời mà nó buồn? Toàn là nó phóng trược khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trược khí trở lòng lại. Bây giờ 50 người chúng ta đây cứ lo âu, chút nữa họ sẽ giết tôi, là lo âu, cứ phóng cái trược khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng. Tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống với thanh giới, tôi hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lao nữa. Thì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trượt. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt. Đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiến. Nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ, không. Đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách thích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh.
Cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng, không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là biết biết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung thiên bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hạt hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu mà làm những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe. Ý chí chúng ta không còn phải thử. Chúng ta nhìn qua xem thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc. Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng tôi bận rộn. Bận rộn vì khôi tập trên đạo. Tôi bận rộn thì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hết bớt cái tập đẹp của tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản với cuộc sống của nó. Nó thấy
và nó thấy nó có cơ hội vun bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đơn có tóc và tôi hất tóc người ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ được phát tâm ra họ hất tóc lên thì không phải là họ được cái đạo mình buộc họ phải hất tóc không. Cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm đi. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta học tập. Không. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó. Nhưng mà họ cứ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chỉ khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ không bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm vào nội thức. Và bay này bay nọ lôi cuốn họ, họ không có tin.
Người cha yêu tư luôn luôn tha thứ. Thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ. Lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy. Cho roi cho vọt những cái thương con. Đánh một roi là mẹ đứt lòng, đứt tim. Không phải là muốn đánh con. Vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong ý thứ phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ được tin lắm. Càng phải được tin. Người đi trước luôn hy sinh và xây dựng cho những người đi sau. Không có lý do hại người. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ. Rốt cuộc thì nó ăn năn lúc đó nó mới thức tâm. Nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Bắt tội người này, bắt tội người kia, bắt tội người nào mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Thầy nhớ tôi này. Người tu cấm bất cứ chỗ nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào cái đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác. Càng hung ác thì càng tâm tối. Càng tâm tối thì càng trượt. Tự hại mình mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta không. Chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi. Thì chúng ta hại mình. Mở nó ra. Chúng ta có chỉ được niệm Phật. Để cho nó quy nhất mở ra. Quyết định cương quyết. Được ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để khai mở ra. Tự nhiên hậu mới thấy rõ chân lý. Rồi vá víu chân lý này. Chân lý kia chân lý nọ. Là làm bận rộn tâm hồn. Và không có thấy chân tướng. Mà thực hiện Nam Mô Di Đà Phật là thấy chân tướng là không cần mượn lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nào để vào đi. Mà không làm được, không lập được cái hạnh tu. Và tự làm cái thuyền này chìm luôn, không về bên giác được.
Ngày hôm nay các bạn tu sơ hồn Pháp Luân Thiền Định là lo cho ngũ tạng, lo cho lục căn lục trần. Đâu đó nó đề về tiên học lễ hậu học pháp. Ngày nay các bạn học lễ cái điều, cái điển trên bộ đầu nó mới suốt các bạn. Các bạn mới tiến hóa được nhanh nhẹ, thi thơ các bạn mới dồi dào. Tại sao các bạn thích làm thi thơ để làm gì? Bề trên chuyển điển giáo dục các bạn. Bằng thi thơ ngắn gọn. Vì gì, chữ nghĩa thế gian không có thể hàm chứa được nguyên ý của bề trên. Cho nên ngắn gọn một chút để nhắc các bạn thức tâm lo tu. Thấy cái nhẹ là quan trọng. Đọc một câu thơ thấy mở tâm mở trí, đó là bề trên đã hướng độ chúng ta rồi. Chúng ta phải cố gắng noi theo cái đó mà học mà tu mà tiến. Chứ đừng có nói là tôi học cái này tôi ra tôi dạy thiên hạ. Không có dạy được ai. Chúng ta hiện tại giờ phút này đồng học luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng của bề trên. Mà lần lần mở theo trình độ ô trượt của mọi ca nhờ. Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự hướng về điển quang. Các bạn mới thấy giá trị của thành điển. Lúc đó mới sử dụng trung thiên bồ đào. ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa, chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy, mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quẩn, nó là hòa với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng, các bạn mới thấy thế ra các bạn có một chút xíu thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, nghe đâu biết đó, tức khắc cảm thông, quán xuyến mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ ly từ tí từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần về cái thể xác của các bạn quý vô cùng. Từ ngón tay ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được, chỉ do bề trên chuyển điển chúng ta mới thành hình. Còn quăng quăng ở trong chậu nước, nó cũng nhờ điển bên trên nó mới cục cửa được, chứ nó làm sao cục cửa được. Các bạn chế cũng quăng quăng y hệt như các bạn luyện như nước, nó có cọ quay được không? Các bạn thấy cái tia điển liên hệ của ba giới các bạn có,
mà tất cả vạn linh đều có. Cho nên chúng ta hiểu được cái này,
côn trùng vạn vật cũng là chúng ta. Thì chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới mở được cái thức hòa. Cho các bạn cứ hâm giết cái này, cứu cái kia, rốt cuộc cái nào cũng tự động nó tới giờ giấc nó phải tiến hóa. Thì chúng ta tại sao không giữ cái thức hòa đồng để học hỏi, mà để chứa đựng cái thanh quang ở bên trên đã hộ độ cho chúng ta. Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thấy rõ chưa? Khi các bạn biết được cái luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng, là đường yếu, đường đi luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tại sao những người bị điển nhập phở luồng điển từ ái, thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh, thì người đó phải rơi lụy, phải khóc đó. Khóc để chi? Để mở tâm, mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trượt. Khóc chung vui chung khóc một hồi rồi nó thấy nhẹ. Đó. Cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nay mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không. Chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy? Làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ, để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên. Mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý, chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người, và mọi người mới sử dụng các bạn. Thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ. Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ. giá trị của phụ cô từ mẫu đã và đang phục vụ, thì cái chữ phục vụ của các bạn được trở nên vàng rồi. Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn, toàn là phát tâm hy sinh phục vụ thật sự quên mình. Đó là trở về với của cải vô tận của bạn. Bạn đâu có mất cơ hội. Tại sao cần ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình? Cho nên chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng thanh quan mà hiểu giá trị thanh quan là cái.
Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng, trong phần giảng các bạn nghe rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn. Các bạn nhận chính từ các bạn ra, và tôi hóa giải nói lại cho các bạn nghe. Mà nhiều khi các bạn còn nhận không được là tại sao? Tại vì động. Chúng ta cấm khẩu, chúng ta thanh tịnh, chúng ta nhận ra lúc nào biết trong tám ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà ông lượm, ông đặt lại cho tôi. Tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. Nhiều người không biết. Tưởng là ông Tám, ông tạo ra cho mình không, cái của mình tạo, và ông sắp lại cho mình. Để mình tận hưởng cái đó. Chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi, nhà bạn đạo, đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi. Tôi sắp đặt bàn ghế lôi, ý tôi là tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã xài phí quá nhiều. Tôi lập ra trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi. Tôi nói luôn luôn các ông Thượng Đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi, mà vì phung phí quá, xài phí quá, rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum, nghĩ tùm lum, đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tận hưởng cái gì các bạn có. Cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau, chứ không phải ai tạo cho các bạn. Cái gì bạn cũng có hết, mà bạn xài quá lâu thì nó mất. Cái kỹ thuật có hết. Bạn nên quý bạn. Khi bạn biết quý bạn, biết quý ông trời. Ông trời cho bạn không có thiếu gì hết. Cái xã hội nhân quần ở đây mà nó còn lo cho các bạn thất nghiệp, còn có tiền thất nghiệp. Còn ông trời ông biết lo cái đó sao? Ông lo cho các bạn từ đầu chí cuối. Từ lúc không biết ông dạy cho biết, biết rồi trở lại không biết, rồi đi đem cái ánh hào quang trở về đóng góp cho ông trong cái hạnh tu học của các bạn ở thế gian. Đi đây đi đó bị nhồi quá, bị đủ thứ hết, bị hành hạ, rồi bắt chước hành hạ người khác, té ra cột cổ mình mà không hay. Lúc đó thức giác trở về. Trở về đem cái gì? Đem cái sáng suốt. Sáng suốt gì? Không có đi sai lầm nữa. Mà các bạn trở về Thượng Đế, các đem cái gì cho Thượng Đế nữa? Cũng vẫn ôm cái trượt. Vì các bạn ở thế gian, bắt các ông ôm cái trượt cho Thượng Đế, đem về giao cho Thượng Đế cái trượt. Rồi các bạn thấy, té ra tôi xuống thế gian, tôi học bao nhiêu kiếp mà được có chút xíu. Giờ ông lọc cái tôi còn có chút xíu à. Tôi còn mắc cỡ trước Thượng Đế, tôi phải cố gắng tu. Ngày hôm nay, Thượng Quân sắp đến, mở cửa ra để ân độ các bạn. Ban hồng ân cho các bạn, để các bạn thấy rằng ta phải tu nhiều hơn. Thấy rõ cái hạnh từ bi của Thượng Đế và ta phải tu nhiều để xứng đáng về với cha ta. Thì muốn tu thì chúng ta phải thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng sớm nhận được những cái gì ta có ở xưa kia. Chính ta bỏ mất thôi. Và bây giờ sáng suốt chỉ cho chúng ta, chúng ta trở về, chúng ta nhận lấy. Nhận được thì hưởng chứ, đâu có ai dành của chúng ta đâu. Mà chúng ta cứ lo ra, cứ lo nghĩ ra, rồi nhờ này, nhờ người kia, nhờ vị này, nhờ vị nọ, rốt cuộc là phải lường gạt không? Tại sao Đức Di Đà chỉ truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tách cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo? Vì nó bị mê muội và nó không thấy cơ năng của nó mà thôi. Cho nên Ngài đã đạt được sự thanh tịnh, Ngài mới phân tách cho chúng ta hiểu cái cơ năng sẵn có của chính chúng ta. Nơi nào làm việc gì đã phân tách rất rõ. Mà chúng ta không chịu bỏ công ra nghiên cứu nữa kìa. Chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à, cái chuyện bên trong chúng ta bỏ xế. Làm sao chúng ta có đạo được? Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có, bởi vì đã có rồi mà bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới thẳng độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ cả càng không vũ trụ, chưa có trả một số nào. Mượn thêm thôi, mượn thêm được tính quyền, nhưng mà ông trợ ông khôn quyền thân được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn, cái tay bạn ăn cắp cái ly thì con mắt nó chụp hình, ông thấy ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng rõ là chính bạn trình bày với ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với ngài. Diêm Vương là thượng đế đó, trình bày tôi được như thế này, tôi được gạt người ta như thế này, có bằng chứng hết, không có chối cãi được. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hướng cái của vô tận của chính chúng ta. Thế ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu, tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu cần giờ thôi, còn nói giấc tôi nói 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Còn nói thiệt á, nói không được 20 phút. Nói với lương tâm mình không nói được 20 phút. Thế nên mình bị kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải thật thà với chính mình, thì các bạn không sợ một cái gì trở ngại. Thật thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả năng của bạn và dâng cho trời rõ ràng.
Nó thức tâm nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng đức thượng đế, xin thượng đế cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành, có phải ông trời cho các bạn? Nếu không có cái phần đó, các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai để đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế, chứ không phải cái pháp của người phàm đâu. Các bạn đừng có tưởng pháp ông Tám. Ông Tám làm gì có pháp, ông trời mới có tám, có pháp. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông trời, càng làm pháp luân thường chuyển càng gần mẹ ta, cha ta, và không bao giờ bỏ nữa. Hơi thở của cha mẹ ta đã truyền cảm cho chúng ta trong lúc chào đời, mà ngày nay chúng ta quên ta bà, sử dụng sai lạc để tranh chấp giữa huynh đệ và huynh đệ. Cái đó là cái sai bét hết trời. Cái đó đi xuống địa ngục và tu hoài không tiến. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta bỏ đi, không nghĩ vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ sự liên hệ giữa cha mẹ ta, ta phải cố gắng để đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Chứ nếu các bạn nào mà nghĩ sai thì vấn đề đem thanh khí của trời Phật mà trở về tranh chấp thay vì xây dựng đó, là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ như tôi nói, chúng ta đang hướng thanh khí điển của Thượng Đế, cái lò lửa lớn nhất cả càn khôn vũ trụ, tâm độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là nhiệm vụ đương hành của các bạn. Và càng hành cho các bạn nhiều chừng nào, bạn sẽ được chấp nhận trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức ở tương lai. Thì phải hiểu rõ, thiệt rõ, mạch lạc chúng ta hành thì không có sai. Cho nên các bạn ngồi đã từ tốn làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên mở đầu. Tại sao phải đầy rúng trước? là hạ giới phải lo cho nó, hạ từng cơ sở phải lo. Cũng như cái chế độ bên này xứ Mỹ, ta đang lo cho hạ từng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền hưởng tiền thất nghiệp rồi, thì nó không có động loạn. Thì chúng ta đem cái thanh khí điển của trời Phật xuống độ hạ giới trước, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự. Thanh khí điển là tiền của trời, của quý của ông trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm pháp luân thường chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình, thay vì chia sẻ động loạn. Đó. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba cõi này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba cõi này bằng nguyên lý của thanh giới cường độ. Thì các bạn cứ việc làm pháp luân thường chuyển, thì cái tâm thức các bạn mở và thấy rõ sự tranh chấp tâm tối của các bạn, và các bạn không tiến được. Cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức.
Người tu vô vi giai đoạn đầu trở về trật tự thì thích làm thi thơ, nhưng mà thi thơ đó dạy người viết thơ chứ không phải thi thơ phổ biến. Cho nên nhiều người làm được bài thơ mừng lắm, muốn đem cho người khác, mà nhiều người khác đâu có trình độ đó, họ coi rồi họ nói nó khùng và họ đọc không hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn vô vi khi mà làm được thơ, mua cuốn tập viết để ghi đó, ghi đó. À, mình tối mình tu thiền thấy gì mình cũng ghi, ghi trong thành thật, nói sự thật, cái gì tôi thấy tôi biết và những gì tôi làm được tôi viết vô, để đợi sau này người ta có trình độ đó, ta nắm cái cuốn đó thì người ta đi rất dễ dàng, vì đường mình đã đi và chỉ cho họ đi. Mà khi họ có trình độ, họ nắm, họ thấy phước vô cùng. Người ta đời học chữ la lô, học thuộc lòng ông sùm, người ta mới phát triển làm thơ làm thi. Đằng này nhắm mắt gục lên gục xuống, nhưng mà một ngày nào nó làm thơ làm thi. Tại sao? Vì nó đã đọc được cái cuốn kinh vô tự trong tâm, chân tâm của nó. Thi thơ là gì? Thi thơ là trật tự. Mà nó trở về với thanh tịnh là trật tự êm dịu. Cho nên cái kinh vô tự là cái kinh vô cùng. Chứ nếu mà mỗi mỗi viết nhà cửa đâu chưa hết, từ đây cho tới 2000 năm. Biết bao nhiêu chỗ mà chưa. Nếu mà người ta tu nó phát triển dữ lắm, nhưng mà nó đọc được cái kinh vô tự khỏi cần tốn giấy mực. Nhưng mà người đời còn mê muội, chúng ta mới tốn giấy mực ghi chép để cho những người kế tiếp đọc thôi, một khúc nào thôi, cho viết sao cho hết. Chỗ đâu mà chưa. Nó là vô cùng bén nhạy. Trong thanh tịnh trật tự sáng suốt, câu nào cũng hay. Các bạn đang tham thiền nhập định là lập lại trật tự, để dâng trời và làm việc với trời. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, cái khu vực mà các bạn ở đó, dần dần nó sẽ đổi tốt. Mà bạn mà không có nói chuyện với người ta, các bạn ở nhà bạn tu thiền thôi, nhưng mà luồng điển nó thừa tiếp với thanh quang ở bên trên rồi, thì tự nhiên cái khu vực đó nó phải thay đổi. Tự nhiên nó tốt rồi, nó thanh sạch, nó thanh lòng, và nó đem lại cái chỗ tốt, tình trạng tốt cho cái khu vực mà các bạn ở. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp lý vô vi nó siêu diệu ở chỗ nào.
Ở đây hiện tại bây giờ các bạn đang cần dùng tôi, vì tôi đang là người đi trước và khổ hạnh tự đạt, có những lời nói mà để cho các bạn có thể dễ cảm thông và tự đi, cho nên mới về đây chung sống với tôi. Tương lai các bạn thành đạo rồi, nhà nào cũng biến thành thiền đường, thiền viện tốt đẹp. Dân người ta đồn, ta tới ta tìm.
Và mình cũng đồng học hỏi với họ. Thì nơi nào cũng có pháp lý vô vi, khoa học viện lý Phật pháp.
Giữ lấy trung tâm bộ đầu là nơi thanh tịnh nhất của cả giữ thiên địa của các bạn. Mà đó là nơi liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nhớ cái phương thức này là phương thức cứu cấp. Trong lúc nguy biến xảy đến, phải nhớ trì niệm điều này. Còn không, không thể thoát được. Dùng con mắt phàm hướng ngoại là không thoát được.
dụng điển để giải tâm, dụng lý không giải tâm. Phải nhớ cái này. Nên khi về phải nhớ niệm Phật nhiều, dụng điển giải tâm, không phải dụng lý giải tâm. Lý không có giải tâm được, phải dụng điển giải tâm. Khóc nhiều là được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Tương lai cứu độ chúng sanh không phải có hạnh hy sinh đó. Dụng điển giải tâm cho chúng sanh mới thật sự. Dụng hành động cũng không có giải tâm cho chúng sanh. Dụng lý không có giải tâm cho chúng sanh. Tràn ngập thanh điển trong phòng để độ cho các bạn. Tương lai các bạn phải nhớ điều này và về ba cho chúng sanh biết rằng lý không giải được tâm. Thầm tu thầm tiến thừa tiếp thanh điển mà giải được tâm. Phải hiểu cái này. Điều quan trọng nhất của phần hồn là chỉ dùng điển mới rước hồn, mà dùng lý là chôn hồn. Cho nên ở thế gian có hai khối. Một khối là cách mạng chân trị, dùng lý không cứu được hồn, cứu xác tạm mà thôi. Còn dùng điển mới cứu được hồn. Cho tương lai một cuộc xảy ra là chỉ điển xuống cứu hồn và xác. Đối với những người có thiện chí tu học, hồn và xác được cứu trong một lượt, chỉ rút đi là đi luôn. Các bạn tưởng là các bạn ngồi đó là bạn đứng dậy không được sao? Đứng dậy được. Lúc cần đến bạn là họ có thể rút các bạn đứng dậy như không. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi. Càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguy biến đó nó không có xảy ra với chúng ta được. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì bề trên căn cõi của chúng ta, tam hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ quần sanh. Cho nên khoa học thì cứu về thể xác chút chút thôi, chứ kỳ thật cái căn bản là hồn. Hồn bất diệt, dù có chết thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây là học bài điển, chứ không phải học lý nữa. Tất cả là điển, phải hướng về trung tâm bộ đầu, còn hòa với thanh điển về trên. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này là hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ, siêu nhiều hơn chúng ta đang có bây giờ, chúng ta mới là học. Còn nếu mà học thậm tệ hơn chúng ta, thiếu sáng suốt hơn chúng ta thì chúng ta không nên học. Cho nên cái bí quyết nó ở trong đó. Trong đó cũng là cái bí tích thăng hoa của họ. Cho nên các bạn ở đây các bạn được nghe nhiều siêu lý. Rồi các bạn nhìn là anh em, chị em của chúng ta ở ngoài đời làm sao có cơ hội nghe. Dù nói trong tai nó cũng khắc đi, vì nó chưa tới cơ duyên. Cho nên những người đó là những người tương lai các bạn sẽ dắt họ. Mà các bạn hy sinh đi, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn đi, bắt đầu gọt rửa các bạn đi, thì cái từ ai điển quang của các bạn mới phong cho người kế tiếp. Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Có trời cho tôi mới có cái áo mặc, trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà lo tu. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt, ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, ở đây tới mấy chục người, mấy trăm người,
tự động làm, có phải thiên ý. Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha trời, luôn luôn nhớ Thượng Đế, là ta sẽ có cơ hội về với Thượng Đế. Mà quên Thượng Đế thì chúng ta đi trong chỗ tranh chấp là ma quỷ đó các bạn ạ. Đi xuống chừng nào mới về được. Cho nên chúng ta nên nung nấu cái tinh thần này, cái vốn căn bản mà không ai cướp giật được. Không có ma quỷ nào mà cướp giật được cái sự nung nấu ý chí vô cùng của các bạn. Nếu các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ cướp giật cái quyền sống của các bạn như không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều, nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm tình hương thượng. Cho nên chúng ta đã may mắn kịp thời có khóa đại học và nung nấu ý chí vô cùng để đi tới giải thoát, thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta biết sống với bề trên, và chúng ta là người ở trên xuống, không phải ở thế gian. Phải nhớ cái câu này: bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật. Tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn là như vậy, không có thay đổi.
Xin thầy cho chúng con một câu chót là: kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn, cái hồn của các bạn xuất ra, mà bạn tu ánh hào quang lẫn lẫy đi đây đi đó, thì kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt mà. Bạn còn ôm với sắc, sắc trần, cái khám tạm bỡ này có ngày ta đập, ta pha, ta đổi qua khám mới, thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu, râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái, ly khai từ Thượng Đế, thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng. Thì kim thắng bất quản có, nhưng mà không có chịu trở lại đó, sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khác, sẽ phá hủy, mà không có bệnh để gì, như ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói ui bây giờ không được, và đó là bây giờ mới làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi, để ý coi một ngày nào bạn cũng chết như mình chết, xác mà. Các bạn cố gắng tu để thấy cái hồn, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế, mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng, mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Trạng thái nào cũng có sự hiện diện, sự đại thanh tịnh. Ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng, mà như tâm, thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cho người này xương xương, này kia kia nó mặt mũi đồ, bằng áo đồ tùm lum xin là Thượng Đế, rồi bạn cũng đừng có quan tâm hữu hình hữu hoại mà. Thượng Đế mà như vậy, Thượng Đế không có giá trị. Thượng Đế vô giá, vô cùng, không ai đậm được Ngài. Phải nhớ chưa?
Cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng, bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Phá chấp không có chê, không có chê với khen nữa hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm, dứt khoát trong tâm ta đi.
trở về tự chủ. Điểm linh quan sáng suốt trong tâm tư các bạn là đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Trách nhiệm nặng nề lắm, phải xây dựng, phải cố gắng, phải thực hành. Còn bằng không thì nó sẽ chiếm các bạn trong nháy mắt mà thôi. Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chập nó đánh một cái tư tưởng khác tới, bỏ tức khắc là bên ngoài nó đã chiếm bạn rồi. Nhớ cái câu này. Mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, mà nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ nó chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất. Lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc, trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền, mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thức của điển quang, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đích giải thoát. Kẻ đi trước, người đi sau, đầm đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ họ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả càn khôn vũ trụ, và trở về với đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi chúng ta. Ngài đã có một dũng chí, vô cùng dũng chí, và chúng ta có một phần dũng chí, mong lên để cấu trúc khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và giữ cuộc tu học, nhiên hậu chúng ta mới thấy đấng bề trên.
Giải thoát là tìm cái chữ đời đời bất diệt, thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét lắm. Sao tao nói mày không nghe? Cái cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn, để nên nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó cũng được cứu cánh, cứu cái gia đình, cứu cái cha mẹ nó. Nó phải làm, nó phải đi tới đích, và nó xét ông Thích Ca để thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca để cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại, nó thấy nó phải đi. Nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa, nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè quan hệ cho ăn hai tuổi. Ban đầu cũng chê đấy, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điểm. Cho nên mắt phạm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang dưới hầm ơn cho mình. Cho nên các bạn sống với tôi một lần, trước khi về các bạn rõ kiếm ông Thượng Đế con, rồi con ngu, ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này chưa tìm được. Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn không phải là người phàm từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây bị đâm loạn lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết, chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho mình. Thì hiểu chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống và biến cái thành ông thú tại cái tánh tham. Từ từ con thú biến cái thành con người ở thế gian. Từ từ con người thế gian tu nó biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo này. Ở trên kia người ta kêu hồ biến, thằng nó thành tiên. Hồ biến, thằng nó thành con quỷ. Tại nó muốn. Thì phép lạ đó chứ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hồ biến là do các bạn mà thôi. À, bây giờ bác Trí bây giờ nó ra tu với bà mình là bà thấy. Chà, anh vợ này anh đẹp quá. Thì ông là ê vô hồ biến, ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó rồi. Tại mình muốn. Hiểu chưa? À, chúng ta nói là ngày dài, năm dài, sáu bảy chục tuổi, sáu bảy ngày á. Tình tự sáu bảy ngày á. Anh chung gì đó. À, ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm á. Dài như vậy. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi. Bắt các bạn gian nó không cho bạn ăn một ngày. Khổ cực một ngày, hồi hướng một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ. Khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù gian trong đó. Ở đây các bạn, tôi ở tù lâu lắm. Nhưng mà không. Mở cửa ra nói có ngày, nhưng mà anh cũng sẽ ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng từ chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. Hả? Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi. Từ anh tốn tắt đèn hết rồi, được ra hỏi, ở từ bao lâu anh lòng lắm. Một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày khổ đằng sạch. Chúng ta cũng hiểu. Chúng ta cũng hiểu rồi. Trong nháy mắt cho bạn nhìn cho bạn một tí tắc cho bạn thử. Nói câu này thì cái gian nó quá trơn sự thật. Nhiều con mắt mà đã thấy được. Cái nhân câu này ta căn bản ở trên đó phải như vậy. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Thấy không? Điện bấm một cái đèn nó chiếu tút mấy chục người thấy đâu, được hưởng hết rồi đâu. Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó không điện. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung mà lo. Hả? Chục ngày cũng có nghĩa lý gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Để kỳ thật trong nháy mắt.
Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết cho nên sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó
một ngày ròng rã. Các bạn cũng đã học hỏi không ít. Và có những người trong thâm tâm cũng còn uất ức, chưa thật sự cởi mở, chưa thấu triệt. Vì sao chưa thấu triệt? Ý muốn của con người quá nhiều, nhưng mà việc làm trước mắt thấy nó tai tai gai mắt, có cái đúng có cái không, phân minh không rõ, nó đâm ra nuôi dưỡng phần quốc khí. Cho nên hôm nay là ngày rằm tháng 9, chúng ta hội tụ nơi đây, dọn lòng trong sạch, hướng thượng, phải bỏ tất cả những gì tâm tư riêng biệt, một quốc khí hay những chuyện gì trong nội tâm đều xóa bỏ, để chúng ta hưởng ứng những lời giảng và vạch cho chúng ta thấy thiên đường là gì, đi bằng cách nào. Nhân dịp ngày rằm này, tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này, để đặt lên cuốn thiên đường vũ khí, và cộng với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức phân giải, để cho trình độ của các bạn được hiểu nhiều hơn, và nắm đó để đi quên cả thế sự, để trở về với chân cảnh đời đời bất diệt, mà trong đó có thật. Nhân gian mê lầm chê chấp buồn tủi, khi mà chúng ta quan thông được thiên đàng thì thiên đàng ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn là thiên đàng sung sướng vô cùng. Các bạn thiếu ăn ư, thiếu mặc ư, không thiếu cái gì hết, tại sao còn có sự tranh chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có phẩm trí sáng suốt không biết tiến về đó để khai thác nó. Cho nên khao khát thiên đàng
và chán ngán điều.
Thì tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được. Mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi, làm sao trở về thanh nhẹ. Cho nên những người tu vô vi khép mình vô tham thiền, để tập trung phần điển quang của mình, và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn, để nó hòa với thượng giới. Rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc bằng cách này, nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần, mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội. Đó là sự tâm tôi của cá nhân, nên hiểu và nên truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Và tha thứ chỗ nào? Vì ta sáng suốt, chấn động lực vô cùng tiến hóa, đó mới đem lại sự sáng suốt. Mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp các nơi, mặt trăng vô cùng tiến hóa thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ, thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận hưởng của đêm trung thu. Cho nên chúng ta nhân dịp trung thu, chúng ta có mặt trăng mặt trời trong tâm, chúng ta có sự chấn động lực để mở đường trung dung tiến hóa trên đại đạo. Chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có của chính mình và để tiến hóa, để hưởng cái lò lửa thanh quang đang ban bố vào tâm thức của mọi chúng sanh. Sung sướng vô cùng, các bạn không thiếu gì hết, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mà chỉ có lo cái chuyện bao đồng là cảm thấy thiếu mà thôi, thị phi cảm thấy thiếu mà thôi, ích kỷ cảm thấy thiếu mà thôi, chứ kỳ thật các bạn không có thiếu cái gì hết. Thừa ăn thừa mặc, đang sống trong thiên đàng mà nhung gian thì biểu hiện ra địa ngục. Vì tâm cầu kỳ, tâm không cởi mở, tâm còn sao đó tu đạo thì muốn việc này muốn việc kia muốn việc nọ, mà không trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình để tận hưởng cái thanh quang mà mình có thể xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Cho nên nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi, mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Nhân dịp này tôi đến đây, tôi cũng tập trung tất cả những nguyên điển để hướng thượng, bái phục những vị bề trên đã góp công xây dựng thành khuôn thiên đàng như kia. Chúng ta là người đặt lại và phân tích cho mọi người để hiểu rõ chân lý là gì, do ai đưa cho chúng ta, thì thật chúng ta phải đi mới đến, cho nên phải bỏ tất cả những nghiệp tâm mới có cơ hội tiến tới chỗ đó. Đây, tôi bắt đầu.